Chương 569, Ma Dị Thiên Điên. Rồi A Liên Uy ngỡ nở nụ cười bí ẩn. Lá bài tẩy lớn nhất dĩ nhiên phải giữ đến cuối cùng. Ta cũng tò mò muốn biết chính người các ngươi có sức mạnh hủy diệt như thế nào. Được rồi, tên giả mạo này giao cho các ngươi, ta còn chuyện khác phải xử lý. Khi mặt trời mọc ngày mai, bản yêu quốc sẽ bước vào cuộc cách mạng mới, đưa yêu tộc đến tương lai huy hoàng hơn. Hắn quay sang Tê Chiếu và mọi người. Nơi này giao cho bọn họ là được, chúng ta đi chuẩn bị thôi. Liên Uy Ngưỡng xoay người rời đi. Tê Chiếu nhìn hắn, lại nhìn yêu tộc bị chính người kia vây quanh, đầy nghi hoặc. Uy Ngưỡng, thật sự ổn chứ? Tên giả mạo kia tuy là giả, nhưng nếu dùng toàn lực, cũng có thực lực nửa bước thiên tôn. Cho dù hai chúng ta không dựa vào trấn giới thiên bia cũng khó mà thắng được. Liên Uy Ngưỡng ung dung đáp, ta biết chứ, nên ta mới để chính người bọn họ lên. Yên tâm đi, giao cho họ không có vấn đề gì. Tê Chiếu vẫn lo lắng, nhưng họ chỉ là cửu văn chí tôn, tu vi chênh lệch quá xa. Hơn nữa tên giả mạo kia còn có trấn giới thiên bi độ yêu số 6. Tê Chiếu huynh, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Ta nói cho ngươi biết một chuyện để ngươi biết chính người bọn họ mạnh đến mức nào. Linh Uy Ngưỡng đến bên tay Tê Chiếu, giọng nhỏ nhẹ, trạng thái toàn thịnh của ta cũng lắm chỉ đánh ngang tay với bốn người bọn họ. Nếu là năm người, ta chắc chắn thua. Khi đó ta tuy chưa tiến hóa thành tử kim kỳ lân, nhưng cũng đã biến thân một phần, thực lực còn mạnh hơn giới chủ đỉnh phong. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng biến mất, chỉ để lại Tê Chiếu với vẻ mặt kinh ngạc. Tuy cố gắng che giấu, nhưng Tê Chiếu không thể nào che giấu được sự rung động trong lòng. Về phía Tây Tạng, khi chín người kia xuất hiện, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Tuy nhanh nhọn che khuất phần nào biểu cảm, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt hắn thể lấp liếm. Liên Uy Ngưỡng và Tê Chiếu rời đi, hắn cũng không đuổi theo. Chính người trước mắt này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm tột cùng, thứ cảm giác mà hắn đã không còn trải qua từ rất lâu. Mỗi người trong số họ tuy có thực lực yếu hơn hắn, nhưng khi hợp lại, họ lại tạo thành một sức mạnh không thể xem thường. Tây Tạng không dám khinh thường họ, hắn tự hào về huyết mạch, thiên tư và sự chăm chỉ của mình. Khi trở thành vạn yêu biên giới chủ, hắn đã có thực lực giới chủ trung giai. Sau hàng chục vạn năm tu luyện, hắn đạt đến giới chủ đỉnh phong, cộng thêm sức mạnh của trấn giới thiên bi, hắn tự tin là một trong ba cường giả mạnh nhất trong cửu đại thần quốc năm xưa. Hiện tại, hắn đã vượt qua giới hạn giới chủ, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới mà Tây Tạng đạt được chính là thứ mà hắn từng khao khát, từng ngước nhìn. Khi chạm tay đến nó, hắn mới nhận ra sự yếu đuối của bản thân trước đây. Hắn Tạng Giới mới là vị cứu tinh của vũ trụ này, là người dẫn dắt yêu tộc đến vinh quang, là người duy nhất xứng đáng bước trên con đường chí tôn. Đúng vậy, Liên Uy Ngưỡng, Tê Chiếu và Lão Phương đều sai lầm. Hắn không phải yêu tổ, cũng không phải hàng giả, mà chính là Tây Tạng, hay nói chính xác hơn, linh hồn là Tạng Giới, còn thân thể thuộc về yêu tổ. Có người nói rằng yêu tổ là thân thể mà Tạng Giới vô tình có được trong vũ trụ, nhưng đó là sai lầm. Thân thể yêu tổ chính là Tạng Giới, lấy được trong mộ Vấn Lạc. Hắn che giấu bí mật này bằng lời nói dối và phong ấn yêu tổ trong trấn giới thiên bia độ yêu số 6. Mục đích không phải để gia tăng uy lực của thiên bia, mà là lợi dụng sức mạnh hóa yêu của nó để yêu tổ hoàn thành tiến hóa cuối cùng, từ nửa bước thiên tôn tiến lên thiên tôn. Để đạt được mục đích này, Tây Tạng âm thầm ủng hộ Liên Uy Ngưỡng thực hiện kế hoạch hủy diệt ngự thổ giới. Sau khi ngự thổ giới diệt vong, hắn lén lút hấp thu năng lượng khổng lồ của nó để thúc đẩy yêu tổ trong trấn giới thiên bia. Và hắn thành công, thân thể yêu tộc nửa bước thiên tôn tiến hóa thành thiên tôn sơ giai trong trạng thái tử vong. Sau đó, Tây Tạng thực hiện kế hoạch thứ hai, từ bỏ thân thể của mình và dung hợp với thân thể yêu tổ và yêu vương Tạng Giới. Bản thể là một con thạch hầu, có chút tương đồng với Tôn Ngộ Không, nhưng tư chất không nổi trội. So với những yêu quái vốn là thần thú hung thú, hắn chỉ được xem là tương đối tốt. Nhưng hắn may mắn, trong trận đại chiến năm đó, hắn dung hợp một ít máu tươi của khai tịch giả, và đó là tinh huyết. Huyết mạch lực của khai tịch giả ẩn chứa trong tinh huyết dung hợp với huyết mạch của Tây Tạng, tạo nên con người của hắn sau này. Tuy nhiên, huyết mạch lực của khai tịch giả chỉ giúp hắn đạt đến giới chủ đỉnh phong, đó là giới hạn của hắn, cho dù có độ yêu số 6 cũng không thể thay đổi được. Nhưng Tây Tạng không cam lòng, hắn có giả tâm, đó là trở thành đại nhân vật như khai tịch giả. Cơ hội đến trong một lần mở mộ Vấn Lạc, hắn chiếm được thân thể yêu tộc. Hắn biết yêu tổ từng là thiên tôn đỉnh phong, chỉ kém khai tịch giả một chút. Mặc dù sau khi chết, thân thể chỉ còn nửa bước thiên tôn, nhưng Tạng Giới vẫn nhìn thấy hy vọng. Sau khi thành công tiến hóa thân thể yêu tổ đến thiên tôn sơ giai, Tây Tạng bắt đầu thực hiện kế hoạch đoạt xá. Hắn không vứt bỏ hoàn toàn thân thể của mình, bởi vì nó mang huyết mạch của khai thực giả. Sau khi chiếm lấy thân thể yêu tổ, hắn luyện hóa thân thể của mình thành một bộ áo giáp, nhưng không thường xuyên mặc. Tuy nhiên Tây Tạng nhanh chóng gặp vấn đề, thân thể yêu tổ và linh hồn của hắn xảy ra hiện tượng bài xích mãnh liệt. Tàn giới lo sợ rằng nếu bị cố thân thể này triệt để bài xích, hắn chỉ còn hai lựa chọn, đoạt xá thân thể khác hoặc chuyển thành quỷ tu. Cuối cùng, Tây Tạng tìm ra giải pháp sử dụng mó cửu vĩ thiên hồ làm dẫn, hồn phương bảo phượng làm hỏa, và đồ yêu số 6 làm lọ luyện hóa, dung hợp thân thể và linh hồn thành một thể. Quá trình này cần thời gian, máu và hồn phách khổng lồ. Để đảm bảo thành công, Tây Tạng đã đổ sát bảo phượng nhất tộc và cửu vĩ thiên hồ nhất mạch. Khi hắn âm thầm bồi dưỡng người đi tàn sát cửu vĩ thiên hồ, thân phận của hắn bị yêu hậu mẫu thân của tiểu hồ ly phát hiện. Tuy nhiên, yêu hậu không kịp tiết lộ bí mật này cho ai, chỉ kịp phong ấn nó thành ký ức lạc ấn trong linh hồn tiểu hồ ly. Sau khi tiểu hồ ly bị giết, tàn giới đã phái yêu vô mộng và ngũ yêu thần đến hoàn tuyền thế giới để diệt cỏ tận gốc. Đây là bí mật dẫn đến sự diệt vong của hai đại vương tộc vạn yêu quốc. Người sống sót duy nhất của cửu vĩ thiên hồ là tiểu hồ ly, và người sống sót duy nhất của bạo phượng là diễm thần. Cả hai đều mang mối thù diệt chủng tộc. Nếu cửu kỳ lân giết chết Tây Tạng, diễm thần sẽ mất đi đối tượng báo thù. Tuy nhiên, diễm thần có lẽ sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên thực tế, tu vi của tạng giới đã đạt đến thiên tôn sơ giai, chứ không phải nửa bước thiên tôn như Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu suy đoán. Trong khi vạn yêu quốc đang trải qua biến động lớn, diệt thế ma quốc cũng đang chìm trong u ám. Sau khi Ma Dị Thiên bị Ngự Linh Giả và Tuần Thiên Giả phân thân đoạt đi trấn giới thiên bi phá diệt Nhất Hạo và tuyên bố giáng cấp diệt thế ma quốc xuống thế giới cao cấp, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Nỗi điên cuồng lên đến đỉnh điểm khi biết rằng 36 diệt thế cửu đầu xà được cử đi tham gia thí luyện Tuần Thiên Giới đều đã tử vong, chỉ có Tê Chiếu sống sót trở về, bị dồn vào đường cùng. Ma Diệt Thiên quyết tâm liều mạng, hắn dốc toàn bộ sức mạnh của diệt thế ma quốc để trừng trị chấp pháp giả và Tê Chiếu, buộc họ phải trả giá đắt. Hắn quyết định triệu hoán diệt thế cửu đầu xà hùng mạnh nhất trong lịch sử, tổ tiên của tất cả diệt thế cửu đầu xà,